Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Play How It Shapes the Brain, Opens the Imagination and Invigorates the Soul của Stuart Brown là một cuốn sách phi hư cấu về khoa học hành vi, tâm lý học và phát triển con người, xuất bản năm 2010. Tác phẩm này lập luận rằng chơi không phải là thứ phụ thêm cho đời sống, mà là một nhu cầu sinh học có vai trò gần như thiết yếu đối với não bộ, cảm xúc, khả năng học hỏi và đời sống xã hội. Từ các quan sát về trẻ em, động vật, cho đến những nghiên cứu và hồ sơ cuộc đời ông thu thập trong nhiều năm, Brown cố gắng cho thấy vì sao chơi giúp con người linh hoạt hơn trước thay đổi, sáng tạo hơn trong giải quyết vấn đề và cân bằng hơn về tinh thần. Cuốn sách hướng tới phụ huynh, giáo viên, nhà tâm lý học, nhà quản lý và cả người trưởng thành muốn hiểu lại giá trị của sự vui chơi trong đời sống hiện đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chơi được Stuart Brown xem là một nhu cầu sinh học, không phải hoạt động giải trí phụ. Điểm khởi đầu quan trọng nhất của cuốn sách là cách Brown đảo ngược quan niệm phổ biến rằng chơi chỉ để vui. Ông xem chơi là một động lực tự nhiên, có vai trò với con người, giống như ngủ hay dinh dưỡng. Cách nhìn này khiến toàn bộ lập luận của sách trở nên khác với những sách phát triển bản thân thông thường, vì nó không khuyên con người chơi để thư giãn tạm thời, mà để duy trì sức khỏe tinh thần và sự phát triển lâu dài. Brown cho rằng khi chơi bị cắt khỏi cuộc sống, con người không chỉ mất niềm vui mà còn mất một cơ chế quan trọng để thích nghi với thế giới. Điều đáng chú ý là ông không nói về chơi như một khái niệm mơ hồ, mà gắn nó với các biểu hiện rất cụ thể như tự nguyện, hấp dẫn nội tại và tạo ra trạng thái cuốn hút mạnh. Nhờ vậy, cuốn sách đưa ra một cách hiểu có tính khoa học hơn về chơi, đồng thời giúp người đọc nhìn lại những thói quen bị coi là vô ích nhưng thực ra lại có giá trị nền tảng. Thứ hai, các mẫu chơi và vai trò của chúng trong phát triển não bộ và cảm xúc. Một đóng góp nổi bật của cuốn sách là hệ thống hóa những dạng chơi khác nhau. Thay vì coi chơi là một khối đồng nhất, Brown và các cộng sự mô tả nhiều mẫu chơi, trong đó có argument play giữa cha mẹ và trẻ nhỏ, chơi vận động, chơi với đồ vật, chơi tưởng tượng, chơi xã hội, kể chuyện và chơi biến đổi tích hợp. Cách phân loại này giúp người đọc thấy rằng chơi không chỉ là nhảy nhót hay trò đùa, mà là một phổ hoạt động rộng, tác động đến nhiều vùng năng lực khác nhau. Đặc biệt, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của những tương tác ăn ý giữa người chăm sóc và trẻ sơ sinh vì chúng hỗ trợ sự điều hòa cảm xúc và giúp não bộ phát triển ổn định hơn. Ở đây, giá trị của chơi nằm ở chỗ nó tạo ra nhịp kết nối giữa người với người, từ đó hình thành nền tảng cho sự đồng cảm, tự chủ và phản ứng xã hội phù hợp. Phần này cho thấy cuốn sách không chỉ cổ vũ chơi, mà còn cố gắng giải thích cơ chế vì sao chơi có ảnh hưởng thật sự đến sự trưởng thành. Thứ ba, chơi tưởng tượng giúp trẻ hình thành khả năng hiểu thế giới và tự thử nghiệm vai trò xã hội. Một mảng phân tích rất quan trọng trong sách là vai trò của chơi tưởng tượng và chơi giả vờ. Brown cho rằng khi trẻ nhập vai dựng tình huống hoặc biến một vật thành thứ khác trong trí tưởng tượng, các em đang làm một công việc nhận thức rất sâu. Các em không chỉ giải trí mà đang thử nghiệm cách thế giới vận hành, kiểm tra giả định và khám phá vị trí của bản thân trong xã hội. Nói cách khác, chơi tưởng tượng là cách trẻ kết nối trải nghiệm bên trong với thực tại bên ngoài. Brown xem đây là quá trình tích hợp cảm xúc, nhận thức và sinh lý, nên giá trị của nó vượt xa việc tạo ra niềm vui ngắn hạn. Điểm mạnh của lập luận này là nó giải thích vì sao trẻ em cần không gian tự do, không bị kiểm soát quá mức để có thể biến trải nghiệm thành hiểu biết cá nhân. Đối với phụ huynh và giáo viên, phần này là lời nhắc rằng những trò chơi có vẻ ngẫu hứng lại là môi trường học tập tự nhiên, nơi trẻ phát triển khả năng tưởng tượng, ngôn ngữ, đàm phán vai trò và hiểu quy tắc xã hội. Thứ tư, thiếu chơi làm giảm khả năng thích nghi, sáng tạo và điều hòa stress ở cả trẻ em lẫn người lớn. Cuốn sách không dừng ở việc mô tả lợi ích mà còn nhấn mạnh hậu quả của việc thiếu chơi. Brown cho rằng khi một người không được chơi đầy đủ, họ có thể trở nên kém linh hoạt hơn trước thay đổi, ít sáng tạo hơn khi đối mặt vấn đề mới và khó điều hòa cảm xúc hơn. Đây là lý do ông nối chơi với khả năng ứng phó trong môi trường bất ổn, chứ không chỉ với tuổi thơ hạnh phúc. Trong lập luận của Brown, chơi tạo ra một không gian thử nghiệm an toàn, nơi con người có thể mạo hiểm vừa đủ, học từ sai sót và luyện cách xử lý tình huống mà không phải chịu hậu quả nặng nề. Điều này giải thích vì sao chơi có liên quan đến trí tưởng tượng, sự tò mò và tư duy giải pháp. Ở người lớn, tác dụng này thể hiện trong sáng tạo, hợp tác, đổi mới và năng lực giảm căng thẳng. Nhìn theo hướng đó, cuốn sách không mô tả chơi như một kỳ nghỉ khỏi đời sống thực, mà như một cơ chế chuẩn bị cho đời sống thực. Nhất là khi đời sống ấy đòi hỏi con người phải thích nghi nhanh và giữ được sự bình tĩnh. Cuối cùng, phần ứng dụng của sách mở rộng chơi sang gia đình, giáo dục, công việc và đời sống tinh thần. Một lý do khiến cuốn sách nổi bật là nó không giới hạn trong phạm vi tâm lý trẻ em. Brown mở rộng ý nghĩa của chơi sang nhiều bối cảnh khác nhau, từ gia đình, trường học đến môi trường làm việc và văn hóa tổ chức. Với phụ huynh, sách gợi ý rằng việc tạo điều kiện cho trẻ chơi tự do là đầu tư cho sự phát triển cảm xúc và xã hội. Với giáo viên, nó ủng hộ cách tiếp cận học tập dựa trên khám phá, hoạt động và tương tác thay vì chỉ nhồi kiến thức. Với người trưởng thành, cuốn sách nhấn mạnh rằng chơi có thể giúp làm mới tư duy, giảm sự đóng khung và tăng tính hợp tác trong công việc. Bên cạnh đó, tiêu đề phụ về soul, tức phần tinh thần, cho thấy Brown còn xem chơi như nguồn nuôi dưỡng đời sống nội tâm, giúp con người tránh cảm giác trì trệ và nguội lạnh. Chính sự kết nối giữa khoa học não bộ, hành vi xã hội và chiều sâu tinh thần đã làm cho cuốn sách có sức thuyết phục rộng hơn nhiều sách nói về giải trí đơn thuần. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với phụ huynh, giáo viên, nhà tâm lý học, người làm giáo dục, quản lý nhân sự và bất kỳ người trưởng thành nào đang muốn hiểu vì sao sự chơi đùa lại có giá trị thực tế trong đời sống. Điểm mạnh của nó nằm ở chỗ Stuart Brown không trình bày chơi như một lời khuyên cảm tính mà như một chủ đề có nền tảng khoa học, được nối từ sinh học, thần kinh học đến quan sát hành vi và phát triển xã hội. So với nhiều sách cùng chủ đề thường chỉ dừng ở việc cổ vũ vui vẻ, cuốn này có lợi thế ở cấu trúc lập luận rõ, phạm vi liên ngành rộng và khả năng chuyển hóa, một khái niệm tưởng chừng giản đơn thành một nguyên lý phát triển con người. Người đọc có thể rút ra cách nhìn mới về trẻ em, về sáng tạo nơi công sở và về chính thói quen sống của mình. Giá trị lâu dài của sách là nó giúp ta nhận ra rằng chơi không đối lập với trưởng thành mà là một phần làm nên sự trưởng thành bền vững, linh hoạt và có sức sống hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Stuart Brown, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!